Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn bước sang phần thứ nhất của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ ba, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tôi dìu Thu xuống suối, chân Thu còn đau nhưng Thu cố gượng. Có những con suối rất đẹp, rất dễ mến, múc nước hoặc tắm giặt, nhưng ở đây chúng tôi đụng nhầm con suối không phải là suối mơ bên rừng Thu vắng. Nghe nước chảy như gần, nhưng đi hoài, dốc đổ đứng mà nước vẫn còn xa, Thu kêu. Em mệt quá. Tí nữa thôi mà, cố lên. Đi hoài mà không tới. Thì anh đã có lần bảo em con đường này là con đường không đến mà. Thu ngồi khuỵ xuống một hòn đá. Lâu nay tôi hầu như quên khuấy đi rằng Thu là một người con gái, là một vũ nữ ba lê đẹp có tiếng ở Hà Nội. Bởi vì nàng chưa bao giờ cười tự nhiên, nàng có cười chăng nữa thì chỉ đó là những cái cười chua chát. Tôi ngồi xuống bên nàng, nàng nhích ra. Con người ta đi lấy nước ở bên kia kìa. Đâu có ai đâu. Tôi nói liều chứ không xem tới xem lui gì hết. Tôi ôm quàng, ngang vai Thu, Thu gạt. Tôi ôm ngang lưng nàng và hôn vào gáy nàng. Trời ơi, lâu quá cái cổ ngà ngọc này chưa đón nhận những cái hôn. Đáng ra tôi phải hôn nàng hàng giờ, hàng phút kia. Bây giờ hôn, tôi mới thấy lâu nay mình đã quên một việc làm hết sức tự nhiên. Thu ngã người ra, gương mặt nàng ngửa lên. Mấy đốm nắng rơi trên tóc, trên vai nàng rung rinh tan vỡ. Hương tóc, đẫm mồ hôi của nàng mặn nồng say đắm lạ thường. Tôi áp môi lên má nàng, làn da như rực lên vì men tình đã dậy hay vì những đốm nắng thần kỳ. Tôi ấn môi tôi vào môi nàng. Nàng nhắm nghiền đôi mắt và đưa tay ghì đầu tôi xuống. Đẩy anh làm cho chân em hết đau. Anh... Tôi bỏ nàng ra, quỳ xuống áp môi vào chân nàng. Chỗ đau làm cho nàng rên xiết hàng ngày. Nàng gập người xuống áp mặt vào lưng, vào cổ tôi và xoa đầu tôi lia lịa. Anh... Em đã bớt đau chưa? Cảm ơn anh. Tôi đã hiểu lầm tôi lâu nay. Lâu nay tôi tưởng là sợi bún thiêu, nhưng hôm nay tôi mới biết tôi là lực sĩ. Tôi khỏe lắm, bao nhiêu bệnh tật đều như biến đi hết. Tôi bế sóc nàng vào một lối mòn cách xa con suối. Tôi đặt nàng lên những lớp lá vàng, xốp lớp lên nhau như một chiếc nệm thần tiên. Thu! Thu không đáp. Những chiếc lá trở mình xào xạc, những ngọn cây như rung rinh, những rễ cây như gồng lên như những bắp thịt. Gió ngừng bay và chim cũng không còn hót. Tất cả đều im phăng phắc, lẫn trốn để không khí tuyệt vời thuộc về của chúng tôi. Hơi thở Thu thơm nồng làm tôi choáng váng. Tôi lại hôn đôi bàn chân nhỏ nhắn và tơi tả và đầy những vết trầy xước của nàng. Nàng nằm im lìm, mắt mở ra trân trối, nhìn lên vòm lá sao động mà tâm hồn như lại dõi theo những chiếc hôn sức thịt của tôi. Cơn khát nổi lên mãnh liệt. Bỗng nàng chụp tay tôi và kêu khẽ mấy tiếng gì rồi trở mình nằm nghiêng. Nhưng một chiếc lá khi đã rơi xuống thì không bao giờ nằm nghiêng được trừ khi có một chỗ dựa. Chỗ dựa của nàng hiện giờ chỉ có thể là tôi, nhưng chính tôi lại không thể để cho chiếc lá nằm nghiêng lâu hơn. Thu bật khóc khi nàng buông tay tôi ra vì nàng biết không thể chống cự được, hay chính nàng cũng không muốn chống cự. Nàng khóc to lên. Bây giờ nàng đã nín, nàng ngồi dậy vuốt tóc, bình tĩnh nói. Cả anh lẫn em đều có tội. Với ai? Với chính mình. Ngoài ra em có tội với anh ấy, còn anh thì có tội với Phương. Tôi biết Thu hối hận, nhưng tôi nói ngay. Anh sẽ yêu em, yêu thêm nữa. Không bao giờ, đây là lần cuối cùng. Tôi nói, ê, không phải là tôi phản bội Phương một cách nhanh chóng, và Thu cũng thế. Chúng ta đều có một quả tim trong quả tim của chúng ta. Nhưng em ạ, từ sau cơn sốt mà anh bị Giao Liên chê, anh thay đổi hẳn quan niệm về cuộc sống và tình yêu. Chúng ta bị làm những con vật hy sinh cho những tham vọng. Chúng ta có thể ăn cơm rồi chết, đêm ngủ rồi không dậy nữa, hoặc một trận bom, một mũi tên độc, thế là xong. Anh bi quan đến cùng cực. Tôi tiếp, em cũng chẳng khác chi gì anh đâu, lại còn rất may rủi hơn anh nữa. Anh chàng của em, Anh xin lỗi em nghe, biết đâu ở trong rừng 2 năm nay cũng đã thay đổi quan niệm về cuộc sống và tình yêu. Em vào đến nơi thì thấy rằng sự trèo đèo lội suối của em là vô ích. Tôi chưa dứt thì nàng đã khóc to lên, bỏ mẹ rồi. Ai bảo triết lý nhảm, người ta đang yêu đắm đuối là chọc gậy vào khóa pháy. Tôi không nói nữa, để cho nàng tuôn hết suối lệ đến giọt cuối cùng. Tôi khẽ đỡ nàng đứng dậy. Bất giác tôi nhìn lên ngọn cây, một cặp khỉ đang ngồi lắc lẻo trên cành. Chúng đưa cho nhau những miếng mồi, chúng vừa ăn, vừa kêu chí chóe. Bỗng một tiếng phích, tôi nhìn xuống trước mặt tôi, một quả bứa chín bị cạp dở. Tôi nhặt lấy và trao cho Thu. Trái chính của tình yêu đây em. Con đường mà tôi đang dẫm lên đây chỉ là một nhánh trong nhiều ngánh của con đường chính. Có lẽ là con đường dễ dàng nhất dành cho dân chánh, nên so với các con đường khác thì nó không đáng kể là bao. Sự thảm khốc của nó không phải chỉ do thiên nhiên gây ra, nghĩa là rừng thiên nước độc, mà còn do sự vô trách nhiệm của bọn lãnh đạo Hà Nội, ham nghe báo cáo hồng và thích được vỗ tay. Bộ Tổng Tư lệnh được Tổng cục Hậu cần báo cáo là đường đi tốt lắm, trang bị quân sĩ rất đầy đủ, chiến sĩ và cán bộ rất phấn khởi khi được đi giải phóng miền Nam. Một cái báo cáo đã láo, xa vạn dặm so với sự thật như vậy. Nhưng khi bác hỏi về con đường mòn được vinh dự đổi tên bác như thế nào, thì Đại tướng Tổng Tư lệnh tô thêm ít phấn hồng của bà Đại tướng nữa. Thành ra bác ngồi trong phủ toàn quyền, thấy cái ngày bác vô thăm thành phố rực rỡ tên vàng như gần gang tấc. Cái gang tấc đó của giấc mơ Hồ Chí Minh dài bằng cả dãy Trường Sơn lót bằng xương trắng. Nhiều anh bộ đội 16-17 tuổi đã không kịp từ giã gia đình, chỉ được phát cho một hộp muối và 10 viên ký ninh, dăm thìa ruốc thịt, thế là đi. Họ đâu biết con đường này dài bao nhiêu cây số và hiểm nguy, độc chứng như thế nào, bác bảo đi là đi. Sau cái chết của trung đội phó thưởng, đoàn của tôi vô cùng chán nản. Một cán bộ trung đội phó bị chỉ trích quá đáng, đúng ra là bị mạt sát, nhục nhã, đã tự nổ AK vào đầu. Sáng hôm sau vẫn như lần trước, tôi bị đơn vị bỏ lại cùng với một đám sức tay gãy gọng, nam có, nữ có, họa sĩ có, nhạc sĩ có, và tôi là văn sĩ, vậy là có thể thành lập một phân đội liên hiệp văn học nghệ thuật Trường Sơn. Sốt, gì mà sốt vậy, tôi vượt được đúng 30 ngày thì sốt, và từ đó hình như cơn sốt không rời tôi nữa, và đứa nào cũng sốt không đứa nào nguyên lành. Vô sốt rét bất thành tráng sĩ Trường Sơn. Bạn đã từng thấy một người con gái đẹp ở Hà Nội, một vũ nữ ba lê chẳng hạn, sau một tháng leo núi và sốt rét, bây giờ nàng thê thảm đến mức độ bạn không còn muốn nhìn nữa. Tôi với nàng, Thu, quen nhau trong trường đi B. Thu là bạn của Phương, người yêu tôi, chúng tôi yêu nhau trong trường này. Mỗi lần nhìn thấy Thu tôi lại nhớ Phương, chắc có lẽ Phương bây giờ cũng như thế này. Tôi nằm trên võng, mơ màng, nghe tiếng nói của ai mà thức dậy. Tôi tự hỏi thầm, sao mình còn sống? Mỗi lần mở mắt ra, thì đó là câu hỏi như kinh Nhật Tụng của Hồ Chủ tịch, mà mỗi người cán bộ xài xong đều xài trong kháng chiến. Sao mình còn sống? Sao mình chưa chết? Giá có Phương bên cạnh thì đỡ biết bao, mặc dù cả hai cùng sốt, nhưng đỡ cô đơn. Bạn đã từng biết cái cô đơn của bệnh nhân khi tỉnh giấc mà không có một ai bên cạnh hết không? Hoặc có người mà người đó coi bạn như rác, hoặc không là gì cả. Người đó là giao liên, họ chán cán bộ chiến sĩ đến độ là xem cán bộ chiến sĩ như cái nợ đời nợ kiếp. Nếu một người lỡ chết tại trạm cửa thì họ phải nhọc sức khiêng đi, bỏ xa xa chỗ đóng quân. Tội nghiệp, họ không có sức, họ cũng đau ốm và thiếu thốn như chúng tôi. Chỉ khác là họ biết đường đi. Họ là những người ở đồng bằng, không quen thủy thổ ở đây, cũng như dân Hà Nội chúng tôi vậy. Trong lúc tôi không còn nhớ và được ai nữa thì một anh giao liên đến, anh ta còn trẻ lắm. Anh đầu 20 ngoài, má hóp răng viêu, tay chân lòng khồng như con vượn. Anh ta đến ngồi bên võng tôi. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại hỏi, "Ê, đồng chí có muốn ăn cháo hay uống nước gì không? Tôi nấu giùm cho." Tôi khát nước quá trời. Mấy cử rồi? Mấy chục cử rồi thì có. Cách Nhật hay cách Hàn Nhật? Liên miên trời đất không còn biết đầu đuôi gì nữa. À, đi ông cụ à, Ừ, ông cụ. Thế thì còn khước. Cậu ở đâu thế? Tôi dở giọng bắt ra để bắt chuyện. Ê, Nghi Tầm, Hà Nội. Hồ bơi Quảng Bá à? Vâng. Sao anh trông quen quen là? Nhà cậu ở góc nào? Thì ở ven hồ, trên đường nhựa ngó xuống. À, vậy là gần trại sản xuất của hội nhà văn. À, đúng vậy, nhà em có vườn mận. Ồ, tôi nhớ rồi. Quả thật, tôi đã nhớ ra, ở cái vườn mận đó, một người bạn tôi đã yêu một cô gái. Vườn mận nhiều bóng mát và trái rất sai, hoa mận có nhĩ trắng và thơm như nhụy đào. Vì cái vụ đi Nam mà mối tình này lỡ dở, tôi có biết người con gái đó, nàng đẹp chất phác, nhưng là một vẻ đẹp ít thấy. Ở cái nhìn đầu tiên, lòng anh nhà văn kia đã nảy nở ngay mối tình nửa chợ nửa quê. Người giao liên lại hỏi tôi, anh cần gì em giúp cho? Anh giao liên không gọi tôi là đồng chí nữa. Tôi chẳng cần biết anh ta giúp cái gì bây giờ, cần thì rất cần, nhưng cần nhất là cái ăn. Ăn gì? Cháo, ai nấu, ai cũng được, nhưng nấu thì không có ai. Không mấy khi ai giúp ai nấu cháo hay nấu gì trên đường này, hoặc hơn thế nữa, không ai giúp ai trong bất cứ việc gì, đừng oán trách chi ai. Trước đây vài trạm, tôi đã cùng nằm lại với ba thằng khác. Lúc đó, một nhà quay phim cửa xưởng phim Hà Nội, lại cùng học chung một trường ngày xưa, đã không thèm ngó mặt tôi và không thèm tháp tùng vào đoàn bệnh nhân bọc hậu của tôi. Anh ta cũng ốm, nằm lại, nhưng đã vươn lên nổi. Khi gặp tôi và đám đồng hành bệnh lặt lè, anh đã làm mặt lạ và không đi chung. Anh ta giải thích như sau. Mình bị kẹt kinh tế với mấy đứa kia. Mấy đứa kia, nào tôi không biết, nhưng dù chúng nó là mấy đứa nào đi nữa, anh ta vẫn phải đi với chúng tôi để giữ tính cách tập thể của đoàn mà lúc ra đi nhà trường đã dặn dò. Anh ta nói như vậy, nhưng tôi hiểu rằng anh ta sợ đi chung với đám bệnh nhân yếu ớt. Quá yếu ớt hơn anh ta rồi sẽ phải cán đáng nhiều việc. Bọn tôi cũng bất cần sự giúp đỡ của anh ta, nếu có thì cũng chẳng đi đến đâu, và phải cầu cạnh anh ta ráp vào với mình. Trời còn con mắt, khi chúng tôi ngóc dậy nổi và hành quân một cách oai hùng thì lại gặp hắn nằm bẹp dí ở trạm trước mặt. Hắn có vẻ hối hận, nhưng tôi đếch cần sự hối hận đó. Mày đã thế thì tao đáp lại mày như thế. Hắn nhờ một đứa trong bọn tôi lấy giùm một lon nước ở suối dưới dốc. Hắn không bò nổi. Tôi đã từ chối thẳng thừng, lại còn cấm không cho thằng nào được giúp hắn. Tôi chỉ huy có ba thằng, nhưng cũng oai. Vì cái lệnh của tôi rất nhân hòa và địa lợi, có lẽ cả thiên thời nữa, nên không đứa nào chống lại. Hắn rất biết điều, hắn không nài nỉ thêm. Mãi hôm sau, tôi ân hận, đến phiên tôi ân hận, nên đã lấy giùm hắn một ghi gô nước để ở đầu võng, nhưng hắn nhất định không nấu. Tình đồng chí đến thế cũng là cao rồi. Đó là sự giúp đỡ, tình đồng chí trên con đường này đại khái, nó hiện nguyên hình như thế đó. Cho nên tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe lời thăm hỏi của anh Giao Liên. Anh ta lấy lon đi múc nước và nấu cơm giùm. Bất cứ lúc nào người Trường Sơn cũng cần nước. Nước nóng, nước sôi để uống, để đổ vào bi đông mang theo dọc đường. Uống nước sống là sốt ngay, vì đó là uống vi trùng. Ha, bây giờ có được trái mận cậu nhỉ? Tôi kiếm chuyện xã giao. Ý, em sắp có mận rồi đấy anh. Mận gì? Mận nhà em. Sao cậu có được ở đây? Bộ cậu phơi khô à? Không, em trồng lấy chứ. Làm sao mà trồng được? Hạt đâu mà trồng? Cậu Giao Liên cười. Ơi, chuyện lạ anh nhỉ, nhưng mà có thiệt. Rồi cậu ta vui miệng tiếp. Em đã đọc được một chuyện dịch của nước ngoài rất thú vị như thế này. Có một anh thợ săn đi săn thú rừng. Anh chàng bắn suốt ngày, đã hết đạn nhưng không được con thú nào. Chiều đến, sắp đi về thì lại gặp một con nai tơ rất dạng, tưởng có thể bắt bằng tay được. Bắn thì chắc trúng 100% rồi, nhưng không còn viên đạn nào. Chàng ta bèn nảy ra sáng kiến là hái một trái mận, rồi lấy hạt lắp vào súng thay cho đạn. Chàng ta nhắm đầu con nai mà đưa một phát, con nai hoảng chạy mất tiêu. Mấy năm sau, chàng ta lại đi săn, chàng ta bất ngờ gặp một con nai trên đầu có cây mận, thay vì có bộ sừng chà gạt như những chú nai khác. Hí, hay, hay. Tôi nói, Trí tưởng tượng của nhà văn thật là kinh hồn. Chỉ đọc một chuyện đó thôi em cũng thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Đó là một sự tưởng tượng chứ nào có chuyện như vậy được. Nhưng mỗi khi nói đến chuyện thiếu nhi thì em nhớ chuyện cây mận trên đầu con nai kể trên. Rồi cây mận của cậu có ăn thua gì Du đó? Không ăn thua, nhưng nó cũng là cây mận mọc lên trong sự bất ngờ. Cậu Do Liên đứng dậy nói, để em đi vào trong chòi của em, lấy đem ra cho anh một ít củi. Ừ, tốt lắm, củi ở đây còn khó hơn tìm củi ở Hồ Hoàng Kiếm. Anh nghĩ coi ngày nào cũng cả trăm người qua củi nấu nướng như thế này, củi nào mà còn được. Cậu tên gì vậy?
Chính.
Chính vừa đáp vừa đi nhanh vào trạm. Tôi nghĩ thầm, nó là em của nàng thơ vườn mận, nó đâu đã đến 20, vậy mà trông nó như ông cụ non. Uổng quá, thằng bạn tôi đã đi vào rồi, nếu nó ốm mà nằm lại đây, thì anh rể và em vợ hụt đã gặp nhau. Con đường này ngoài cái chết thảm khốc, nó còn cho nhân loại những án văn chương biệt ly không ai biết để viết ra. Cậu thanh niên này ít ra cũng mang một vết thương lòng trong khi trú ẩn tại cái hốc đá này. Và một cô gái nghi tầm cũng đã khóc thầm trong những đêm mưa hay trong những lần đi sang vườn mận. Chính trở ra, tay cầm mấy que củi, có nghĩa là không phải nhánh cây khô mà là những thân cây tươi đống xuống rồi chẻ ra như củi bán ở mậu dịch củi Hà Nội.
Ôi à, cậu có cả củi ấy nữa cơ à?
Đây là thuốc, chống sốt đấy anh ạ. À.
Thuốc gì mà lạ vậy?
Không phải thuốc, nhưng cũng như thuốc vậy. Anh biết có sao?
Anh biết sao không?
Sao? Ở đây mà cứ treo mình trên võng ngủ hoài thì dễ sốt lắm anh ạ. À. Anh có kinh nghiệm thế không?
Không, nhưng làm sao cấm con người ta nằm giống được?
Tự cấm mình tốt hơn chứ không ai cấm. Em nghiệm ra như thế cho nên em tự bắt mình khổ sai. Ở đây đâu có việc gì làm ngoài việc chặt cây đống củi và chẻ củi làm củi. Vừa có lợi cho nấu nướng, vừa có lợi cho sức khỏe. Con dao của em chắc cũng rèn ở một lò với dao của anh chứ gì. Đúng là con dao phố hàng mã. Vậy mà em ngã nổi những gốc cây to bằng đùi mình thì chém bao nhiêu nhát, phòng tay, 3 ngày, 4 ngày, anh biết không, ngày nay không đứt, thì ngày mai, ngày nào cũng chém, như vậy là mồ hôi ra, sốt rét không nhập vào người nổi, ấy vậy mà cũng sốt, còn bệnh mà nằm hoài như các anh vậy, thì không bao giờ dứt cơn sốt, sốt kéo tới đây thêm sốt.
Chính đã nấu sôi lon nước, còn bao nhiêu thanh củi, thừa hắn xếp lại một bên, và bảo, anh nấu cháo với mớ củi này, đủ đấy. Anh uống một miếng nước nóng đi. Anh có chùm ký linh không? Ký ninh đảng bát phát không cắt cử nổi. Anh đã mờ mắt chưa?
Chưa, mới vàng mắt thôi. Tôi dạy mí mắt cho hắn xem.
Chính rót nước ra cái gà mèn, nhưng tôi kêu lên, ê, để pha tí trà. Rồi móc gói trà trong ba lô ra, bốc một giấm nhỏ vào lon nước, đậy nắp lại. Cái lon Gigo thế mà được việc lắm. Lúc sắp đi Nam tôi phải chạy tận chợ trời mua mấy cái. Tự nhiên loại hàng giá chiến này lại khan đi. Dân đi bê càng lúc càng đông. Nhà nước không có nhôm chì, gò hộp sắt vừa nặng lại vừa rỉ sét. Cho nên chúng tôi đã trút cả lon muối và lon kho quẹt của đảng phát cho vào 2 lon Gigo. Còn 2-3 cái khác thì để dành nấu nước, chứa nước đeo trong lưng như một cái bi đông thứ hai. Bi đông của Trung Quốc không đủ nước cho một chặng đường núi. Nhiều người phải chặt ống nứa, chứa nước để mang theo ở những chặng đường dài gấp đôi, chặng đường lại không có suối. Ống nứa tươi nặng bằng 5 bi đông nước đầy, đã yếu sức là phải tải thêm các thứ đồ lề đề, trên lưng cụp cả xương sống. Trà chín xuân, mỗi tháng đi Nam được mua một gói để về tặng bà con trong Nam uống cho biết mùi xã nghĩa thơm tho. Tôi dùng một que nứa cặp quanh thân Gigo, nghiêng gót trà ra nắp gà mèn và cái bát sắt tráng men made in Hungary đã xíu mếu, tróc sơn và rất nhiều lần trên đá và bị dẫm lên như chính phủ của nó vậy. Hai con ma sốt rét ngồi uống trà giữa rừng, tôi ngồi trên võng, còn Chính thì ngồi trên cái rễ cây gồ ghề. Gói trà đã khui ra từ lâu, đã mất nhiều hơi, không được nguyên hương nữa, nhưng rất tuyệt trần. Tôi uống bằng tư tưởng hơn là bằng môi. Tôi tưởng tượng tôi đang ngồi ở phòng trà phố Huế Hà Nội uống nước cao khô pha trà hay trà ngâm nước cao khô mà tưởng tượng rằng mình uống trà Trảm Mã hoặc Vũ Di Sơn cơ. Nhưng bất cứ rằng tưởng tượng hay bằng môi bằng thịt thì cũng không ngon bằng trà Trường Sơn này. Cái gì hiếm, điều quý. Nước ấm chạy vào từng mạch máu li ti, tôi ấm cả người và tỉnh cả tinh thần. Tôi hỏi, còn cây mận của cậu ở đâu? Em trồng trong trạm. Hạt đâu mà trồng? Đó là chuyện lạ, lạ như chuyện gã thợ săn. Cậu kể còn thiếu. Tôi rót trà cho Chính và nói, em tên là Phẩm, không phải Chính, nhưng vô đây em đã đổi tên là Chính. Tôi kể tiếp chuyện cây mận trên đầu con nai. Mấy năm sau gã thợ săn vô rừng, lần này thì gã bắn được nhiều thú. Khi sắp sửa ra về, gã chợt thấy một chùm mận ngay trước mặt. Nước trong bi đông đã cạn, như bọn vượt Trường Sơn tụi này vậy. Gã bèn leo lên hái ăn, nhưng gã chợt nghe cây mận di chuyển. Gã nhìn xuống đất thì thấy mặt đất cứ lùi lại phía sau. Hắn lấy làm lạ, nhưng sau khi nhìn kỹ thì thấy một con nai đang đổi cây mận mà đi. Hóa ra cái hạt mận bị nhét vào sọ con vật nay đã trở thành cây. Gã lật đật nhảy xuống đất. Hây, đâu phải, khúc này là do anh tưởng tượng thêm ra. Chuyện em biết không ly kỳ như vậy đâu. Tôi cười. Bữa trà trở nên vui vẻ và thân mật hơn. Tôi nhường lời cho Phẩm kể về cái hạt mận của cậu ta. Phẩm nói, em đang học lớp 10 thì bị động viên. Em được đưa vô thẳng trong này. Ở trên hứa sẽ cho về Hà Nội học tiếp sau 6 tháng phục vụ ở Trường Sơn. Em vô đến đây, một hôm nằm trên võng, mằng mằng trong túi quần tìm cái gì, nó lấn cấn bên đùi. À này, anh có nhớ cái hạt na của Văn Cao không? Hạt na nào của Văn Cao? Cái hạt na nằm lấp dưới chiếu không chết ai, nhưng mà cấn lưng khó chịu ấy mà. Ôi không phải Văn Cao, mà là Nam Cao. Trong Sống Mòn, cậu muốn nói cái hạt na đó chứ gì? Dần dần, em nhầm Nam ra Văn, thì hai cái ông ấy cùng cao cả. Rồi hạt mận nằm dưới chiếu đâu? Không, em mò trong túi quần. Bắt đầu moi ra một hột mận mà của nhà em nảy ra ý nghĩa. Một ý nghĩ là trồng nó, và em đã trồng nó ở bên liều em trong kia kìa. Anh có rỗi, ủa, anh có khỏe không? Vào xem chơi cho đỡ nhớ Hà Nội. Không leo lên cây được chứ. Làm gì? Nó mới lên cao bằng gang tay thôi mà. Ừ, để chút nữa, có khỏe thì tôi vào. Mà không sợ bị lộ bí mật à? Không, em có cái gì mà cần giữ bí mật đâu mà sợ. Nhưng dù sợ chắc cũng giữ được bí mật. Nhưng mà sợ chắc cũng đã giữ được bí mật đâu. Cũng như con đường này vậy, mình đã giữ được bí mật nó hay không? Mặc dù mình đã hết sức bí mật, đổi cả tên tuổi mọi người, nhưng cả Hà Nội đều hay. Như em đây, em giấu với người yêu em, nhưng cô nàng cũng biết. Y đã có người yêu rồi cơ đấy à? Có lâu rồi chứ. Rồi sao? Có đi 6 tháng phục vụ giải phóng miền Nam, mà đâu có lâu, bố em định kết hết lớp 12 mới làm lễ cưới cho chúng em. Sớm thế, mới có 18 mà. Chỉ mình em là trai trong gia đình, nên bố em sốt ruột. Chị em đã nhỡ một lần, thầy em hơi bất mãn. Nhỡ hồi nào? Với anh nhà văn ở Hà Nội, người miền Nam. Theo tôi biết thì chỉ mới yêu nhau sơ sơ thôi mà. Ôi da, sơ sơ đâu mà sơ sơ. Chị em yêu anh ấy sâu đậm lắm rồi. Hai bên đã hứa với nhau. Đi vô đây còn hứa nổi gì? Nếu biết con đường như thế này thì chắc ảnh không hứa đâu. Anh biết đấy, đến em đây em cũng không dám hứa gì hết với người yêu của em kia mà. Thế ngộ ở ngoài đó người ta lấy chồng thì sao? Em mong thế. Cậu bi quan vậy? Anh lạc quan lắm hả? Lạc quan chứ. Anh lập trường vững nhỉ? Không vững, mà lọt vô đây được à? Cậu cũng vững, chứ thua gì tôi đâu. Phẩm đang vui vẻ, bỗng trở lại buồn dầu dầu. Vững vì em muốn về đây chứ không phải mà biết làm sao mà về. Hết hạn đăng ký rồi hả? Trên một năm rồi. Ủa, sao ở trên không cho cậu về? Ở đây chỉ còn biết kêu nài với mấy cái đá tai mèo và mấy cây số cổ thụ kia. Cậu thủ trại có một mình hay sao? Chứ anh nghĩ là mấy mình. Trời đất, ở như vậy chịu sâu thấu. Không thấu cũng phải thấu, chứ không thấu thì ai thấu cho mình? Có bề gì ai tiếp cứu giúp đỡ cho? thì cũng chỉ có hai đồng chí cổ thụ và tai mèo, chớ có ai đâu khác. Nhưng mà được là cái lúc nào cũng có khách nằm ở lại đây. Nhưng cậu coi họ là ma quỷ, còn họ coi cậu là kẻ thù hoặc là trời con mà. Họ đâu có giúp cậu nếu cậu cần. Hơn nữa, cậu giữ bí mật chỗ ở của cậu, họ đâu có biết cậu ở đâu. Phẩm ngồi im, có lẽ gã chợt nhận ra cuộc sống quái cỡ của gã ở đây. Em cũng không biết sao, nhưng đã hơn một năm rồi, em sống như thế đó. Cậu không sốt à? Hả, sốt? Không mà được à? Em coi Ký Ninh là một trong mấy đồng chí gần gũi nhất của em. Xanh hay vàng? Vàng là đồng chí, xanh là đại đồng chí. Hồi mới vô, em bị cử em cho một phát ba đồng chí vàng là cúp ngay. Nhưng sau vài cử, nó lần mặt. Vàng bất lực, uống vô chậm, chậm nhầy, không đi tới đâu cả. Một hôm, một anh bộ đội cho em ba viên màu xanh. Ôi chao, em bỏ hết vào mồm, tu một ngụm nước. Ấy chết, xanh mà cậu đi kiểu đó thì chết. Để yên, em kể cho nghe, thứ xanh ác thiệt anh ạ. À. Không biết của nước xã nghĩa anh em nào vậy, tọng vô được một chốc thì tai mắt em bịch đều bị nghe ù ù, mắt em bắt đầu mờ và chập sau, em nghe như lửa cháy trong người, cả người em nghe khô lên như rơm như rã đốt giữa đồng, em tuột hết quần áo nhảy xuống suối, em ngâm mình luôn một hồi rồi lên võng, thiếp đi hồi nào không rõ. Đến chiều em mới giật mình thức dậy, thấy mình nằm bên bờ suối, em mang máng nhớ ra rằng lúc mê sảng khát nước em đã bò ra bờ suối uống nước. Thế là đồng chí sốt rét không đến nữa hả? Không đến sao được, chỉ cách vài hôm là đến thăm em. Thế rồi cây mận làm sao? À quên, em đem cái hạt mận tìm chỗ có đất phân đào xới, chặt hết đá và nhét xuống đó. Hằng ngày em tưới cho nó ít nước, em bảo đó, mận ơi, hãy đến với anh. Nó như nghe rõ lời than của em, một hôm khi di chuyển về em ghé thấy nó đứt mộng anh ạ. À. Trời ơi! Nó nứt mộng anh ạ. À. Trời ơi! Em mừng như đẻ được một đứa con. Từ đó em thấy đỡ cô đơn. Lúc nào cũng dòm cũng ngó. Muốn cho nó vụt cao lên và có trái ngay cho em hái. Có sự tích cây mận của em không ly kỳ như cây mận đầu nay. Nhưng chắc chắn nó mang nặng tình hơn. Anh có muốn xem không? Em dắt anh đi xem. Ừ, để hôm nào đã, bây giờ chân cẳng đâu có bước nổi. Tôi hơi tiếc, nếu biết thằng em vợ hụt ở đây, chắc anh bạn tôi sẽ đổ nhiều tâm sự, đoán chừng như thế, Phẩm nói ngay. Em nhận ra anh ấy chứ? Anh nào? Anh nhà văn, người yêu của chị em. Trời đất, sao cậu không nói để anh em hàn huyên với nhau? Em nhận ra ảnh, vì sao anh biết không? Vì ảnh mới vô đây, hình thể chưa thay đổi nhiều, nên trông thấy ảnh là em biết ngay. Còn em ở đây lâu hơn năm rồi, hình thù không còn ra cái giống gì nữa, cho nên ảnh đâu có thể nhận ra em. Chúng tôi uống cạn ghi cu nước, Phẩm nấu thêm, lại uống, như rồng. Phẩm lại nói, em không muốn ảnh nhận ra em, là vì em nghĩ, để làm gì? Con đường này, một khi đã dẫm lên, là kể như phân nửa đã hy sinh cho tổ quốc. Nhắc cho anh ấy một mối tình không có hy vọng gì hết, thì để làm gì? Chỉ làm cho ảnh thêm bận lòng khi bước chân trên đường gặp gần xa thôi. Lại uống hết Kigo thứ hai. Tâm sự làm cạn mất ít nhiều nước suối. Chúng tôi bỗng trở thành bạn tri âm trong một điểm tình cảm, Hà Nội và tình yêu. Hơn một tháng qua, đi hơn 20 trạm, tôi chưa gặp một anh giao liên nào dễ thương và đáng tội nghiệp như Phẩm. Chẳng hiểu bao nhiêu học sinh đã tình nguyện đi vào con đường này để giải phóng miền Nam. Vừa sắp sửa tiêu diệt lon nước thứ ba thì nhạc sĩ Hoàng Việt tới. Anh ta bị sái cái bánh chè vì lội suối trượt ngã vào đá lâu nay mấy ngày trước. Anh đi trước tôi nhưng nằm lại đây vì cái bánh chè báo cô. Trên đoạn đường này, ngoài đồng chí sốt rét thường xuyên ngự trong tim bạn, còn không biết bao nhiêu thứ bệnh khác có thể xì ra hoặc xảy tới bất cứ lúc nào. Nhất là các ông bà có mầm móng thấp khốp thì càng lãnh ân huệ sớm. Gương mặt Hoàng Việt trông thảm não nhất. Anh đi Bulgaria mới về, tốt nghiệp nhạc viện ballet Ba Tóc, vừa hoàn thành bản giao hưởng quê hương, đã được dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trình bày ở nhà hát thành phố như một sự tiễn chân nhạc sĩ. Hồi đó, cách không lâu, chừng hơn một tháng, Hoàng Việt da dẻ hồng hào, gương mặt đỏ ao, hai má phính bơ sữa nước bạn về quê hương, chưa có thời giờ tọp lại. Tóc đã hoa râm, nhưng còn điển trai lắm. Các cô văn công đáp tới anh Bảy liền xì, xin dĩa nhựa và xin luôn chữ ký, và tặng lại anh Bảy thứ nọ thứ kia để làm kỷ niệm, mang về Nam cho chị Bảy và các cháu. Nhưng bây giờ thì ô hô, một hoàng Việt đầu bạc như lông chó cò, anh tự vẽ chân dung ra như thế. Ống quyển như hai cây gậy, bánh chè lung lơ như bạc đạn xe ba gác, còn trái tim thì tòng phọc như trái dừa chuột khoét. Tuy vậy, Hoàng Việt không bị sốt rét hành hạ nặng nề như mấy đứa tôi. Uống miếng trà anh Bảy, tôi mời một cách nhiệt tình. Hoàng Việt vơ mấy mớ sát trà chúng tôi vừa đổ ra trên một mẫu ni lông, đợi khi uống xong cử trà thì đem phơi, lại để uống theo kiểu thứ hai. Hoàng Việt bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến và vui vẻ nói, hey, chủ tịch Kim Nhật Thành gửi cho tụi mình 40 tấn sâm ở trạm tới, ráng bò tới đó, mỗi đứa sẽ lãnh được một cục 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 cũ. Tôi chêm vào, ê, chú em, đây là xứ nào vậy? Hoàng Việt hỏi cậu Giao Liên. Dạ, em cũng không rõ là xứ nào, em không còn nhớ rõ tên em là gì nữa, chính hay là phẩm, không biết cái nào là của cha mẹ đặt, cái nào là của đảng ban cho, nói gì đến địa danh, địa hình. Nếu bị địch tấn công bất tử thì cậu chạy ra khỏi khu vực trách nhiệm của cậu, thì làm sao mà biết đường? Không rõ, vì chưa xảy ra. Hoàng Việt về liều lấy trà thêm, cậu Giao Liên có lẽ lâu lắm mới được uống trà, nên thấy có trà thì hăm hở đi múc nước suối. Lần này, cậu ta gom tất cả được 2 bi đông và 3 hộp Gigo. Giờ này là giờ nào, có lẽ trưa, nhưng không còn ai có đồng hồ nữa. Đồng hồ đã đi theo heo gà trong buôn hết cả từ lâu. Tôi còn một cái Movado Waterproof, nhưng tôi vô tới đây, hơi nước len vô, bốc làm mờ mặt kiến và cuối cùng là chết máy. Mặc kệ, không cần giờ giấc, có Giao Liên ngồi chủ trì uống trà, thì dù khói lửa mịt mù cũng chẳng ai rầy. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ nhất của Mạng Người Lá Rụng đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ hai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để chấm dứt phần thứ nhất, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và nữ hoàng Elizabeth của Anh Quốc tự dưng cả ba đâm ra bị chết đột ngột và cả ba đều xuống dưới heo âm phủ. Ngồi ở phòng đợi để cho Diêm Vương phán xét, thì ở phòng đợi ngồi có người ta chết nhiều quá, thành ra đợi lâu, thành ra ba vị ngồi chung một phòng. Bà nữ hoàng Elizabeth hỏi quỷ sứ xin mượn cái điện thoại để điện về Anh Quốc để nói chuyện với hoàng tộc trước khi đi vào địa ngục hoặc là thiên đàng gì đó. Thì bà dùng điện thoại về nói chuyện một hồi lâu, rồi bà quay qua ông quỷ sứ để tính tiền. Thì quỷ sứ nói là bà long distance từ địa ngục về tới Anh thì trả 550 đô. Bà nữ hoàng Elizabeth móc túi ra lấy check ký trả. Xong tới ông tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, ông nói bà nữ hoàng phone về thì tôi cũng phone về tòa Bạch Ốc để tôi nói chuyện với bà xã của tôi chút. Cái ông Bill Clinton ông cũng mượn phone mà ông phone xong cái quỷ sứ lại ông điện thoại 1 tiếng 15 phút thì ông trả cho tôi 750 đô. Bill Clinton cũng móc bốp ra lấy cái check ký 750 đô trả cho quỷ sứ. Tới Phạm Văn Đồng thấy hai người kia điện thoại, ông cũng mình cũng điện thoại về để cho con cháu biết của chìm của nổi của mình ở ngoại quốc rồi cho nó biết để nó đi lấy lại. Ông cũng nói với quỷ sứ cho em mượn cái điện thoại, em điện thoại về Hà Nội chút. Cái quỷ sứ cũng cho mượn điện thoại. Phạm Văn Đồng phone về nói chuyện con cháu là của chìm của nổi của gì đó tùm lum ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nước ngoài gì, cho con cháu nó biết đặng nó đi gom về. Ông nói đâu cả 2 tiếng đồng hồ. Thì khi mà tính tiền, ông lại nói với quỷ sứ, xin ông tính tiền bill để cho tôi trả. Cái ông quỷ sứ, ông lại, ông nói, ông thì khỏi cần trả. Ông Phạm Văn Đồng hỏi, ủa sao kỳ vậy? Bà nữ hoàng cũng trả, ông Bill Clinton cũng trả, sao tôi khỏi trả? Ông quỷ sứ nói, ở đây là địa ngục, tức là hell. Còn Việt Nam của các ông cũng là hell, là địa ngục, thì local core khỏi cần trả tiền.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn.